Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 10 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Trước nhiều nguy cơ tiềm ẩn, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Đa dạng các hình thức tuyên truyền bầu cử.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, tính đến 9 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không ghi nhận ca bệnh nào mắc COVID-19 trong cộng đồng. Sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, đến nay thành phố đã rà soát xác minh 3.555 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, trong đó 53 trường hợp F1, 706 trường hợp F2, 562 trường hợp F3, 1.324 trường hợp trở về từ vùng dịch, còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Hiện thành phố đã tổ chức cách ly tại cơ sở y tế 2 trường hợp, cách ly tập trung 141 trường hợp, 1.865 trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú, 1.547 trường hợp theo dõi sức khỏe tại nhà. Trung tâm Y tế thành phố đã tiến hành lấy 1.415 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.
Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Thái Nguyên, địa chỉ tại số 47A, tổ 1, phường Tân Lập, đã đến thăm tặng quà hai chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại nút giao Tân Lập và Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Đây là các chốt kiểm dịch có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn, trung bình mỗi ngày kiểm tra trên dưới 5.000 lượt phương tiện, trong đó có khoảng 40% lượt phương tiện ngoại tỉnh. Tại các chốt đến thăm, lãnh đạo công ty đã trao các nhu yếu phẩm như nước khoáng, sữa tươi, mì tôm, lương khô tới các chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, bày tỏ sự sẻ chia và mong các anh chị nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của cộng đồng, là nguồn cổ vũ, động viên lực lượng tuyến đầu trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.
Công an phường Tích Lương vừa ra quân kiểm tra xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, đơn vị đã thực hiện kiểm tra nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Tích Lương, các khu vực công cộng như chợ dân sinh, cổng trường học, các tổ dân phố. Qua kiểm tra, đa số người dân đã chấp hành tốt quy định về đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít trường hợp người dân chưa chấp hành. Đơn vị đã tiến hành xử phạt 2 trường hợp, mức xử phạt mỗi trường hợp 2 triệu đồng, áp dụng quy định tại điểm A khoản 1 điều 12 Nghị định 117 của Chính phủ. Trước khi tiến hành xử phạt, nhiều ngày nay tổ công tác đã phối hợp cùng các lực lượng ra quân tuyên truyền cho người dân hiểu được những tác hại của dịch bệnh COVID-19, cũng như tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang khi ra ngoài. Đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết, không được chủ quan lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép, cần lập tức thông báo ngay cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, dịch COVID-19 đã quay trở lại Việt Nam với diễn biến vô cùng phức tạp. Đáng nói là nhiều cơ sở y tế trên cả nước, trong đó các bệnh viện tuyến cuối như Nhiệt đới Trung ương, Ca Tân Triều, Hà Nội đã trở thành tâm dịch khi số ca dương tính với SARS-CoV-2 không ngừng tăng lên. Trước nhiều nguy cơ tiềm ẩn, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang tăng cường nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Bài viết đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Theo đó, bệnh viện siết chặt các biện pháp ngay từ cổng vào. Cụ thể, tại cổng số 1, đơn vị bố trí 4 bảo vệ vào giờ hành chính, 3 bảo vệ ngoài giờ hành chính vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, thực hiện công tác phân luồng, đo thân nhiệt, khai báo y tế theo lịch phân công, quản lý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra vào cổng bệnh viện theo nội quy bệnh viện. Tại cổng số 2, bố trí 2 bảo vệ, quản lý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra vào cổng theo nội quy bệnh viện, chỉ mở cổng cho xe nhân viên bệnh viện vào theo giờ quy định. Sáng 6 giờ 30 phút đến 8 giờ, chiều 13 giờ đến 14 giờ 30 phút. Tại cổng số 3, bố trí 2 bảo vệ, quản lý bệnh nhân và người nhà ra vào giờ hành chính. Ngoài giờ hành chính, thứ Bảy và Chủ nhật, chỉ cho bệnh nhân ho, sốt, viêm đường hô hấp cấp vào khám sàng lọc tại khoa bệnh nhiệt đới. các cổng khác đóng 24/24 giờ theo quy định. Đối với bệnh nhân điều trị nội trú tại các khoa, trung tâm, hoạt động chăm sóc bệnh nhân không được quá một người. Người nhà không thăm hỏi bệnh nhân trong giai đoạn này. Đồng thời tiến hành kiểm tra khai báo y tế bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đóng dấu đã khai báo y tế. Nếu chưa có dấu này, phải quay lại thực hiện khai báo tại khu vực khai báo y tế của bệnh viện. Yêu cầu bệnh nhân, người nhà bệnh nhân sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn tại bệnh viện, hạn chế tập trung tại khoa dinh dưỡng, ưu tiên mang về khoa, trung tâm. Chị Lê Thị Tuyết, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho hay, con gái tôi vừa sinh mổ tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, cả mẹ và bé đều được nhân viên y tế chăm sóc, người nhà không được vào thăm, nhưng gia đình tôi rất ủng hộ quy định này ở bệnh viện. Cùng với việc đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, từ ngày 22 tháng 4, bệnh viện là đơn vị đầu tiên khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 1 của tỉnh. Đến ngày 9 tháng 5, hoạt động tiêm chủng đã kết thúc. Chị Hoàng Thị Thư, trưởng khoa bệnh nhiệt đới cho hay, được giao phụ trách công tác tiêm chủng đợt này, dù 2 tuần vất vả, nhưng cán bộ của khoa đã nỗ lực hết mình hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều chúng tôi thấy vui nhất là hoạt động tiêm chủng đã diễn ra an toàn, hiệu quả, cả trong tiêm chủng và phòng chống dịch COVID-19. Các trường hợp sau tiêm đều chỉ có các phản ứng thông thường, không có các trường hợp tai biến nặng. Có thể thấy, nhờ chuẩn bị tốt cả về nhân lực, vật lực, chiến dịch tiêm chủng vaccine đợt 1 tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Công Hoàng, giám đốc bệnh viện cho biết, kết thúc đợt tiêm chủng, bệnh viện đã tiến hành tiêm được gần 1.800 liều, 234 liều cho lực lượng công an, tăng trên 200 liều so với kế hoạch, trong đó có 886 cán bộ nhân viên của bệnh viện. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo bệnh viện cũng mang đến một thông tin vui khi ngay trong sáng 9 tháng 5, đơn vị đã hoàn thành 334 mẫu xét nghiệm liên quan đến bệnh viện Ca Tân Triều Hà Nội. Có 12 người là cán bộ của bệnh viện và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Luôn đẩy mạnh các biện pháp trong phòng chống dịch, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang quyết tâm không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong bệnh viện, từ bệnh viện ra cộng đồng, đảm bảo vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 10 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tại đơn vị bầu cử số 2 có 5 ứng cử viên, gồm bà Lê Thị Thanh Bình, trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện C Thái Nguyên, phụ trách bộ môn gây mê hồi sức, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Hy Lạp. Bà Hà Thị Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri đã nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Phát biểu trước các cử tri, các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm, trúng cử sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác, tích cực đóng góp công sức trí tuệ trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, thường xuyên liên hệ với nhân dân và với chính quyền địa phương, thông qua các hoạt động của đại biểu Quốc hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri nơi ứng cử đến với Quốc hội. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã bày tỏ sự ủng hộ đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn chính phủ quan tâm hơn nữa đến môi trường, đặc biệt là quan tâm đến công tác xử lý chất thải công nghiệp, hỗ trợ phụ cấp cho người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên thay vì 80 tuổi như hiện nay, quan tâm đến việc điều chỉnh mức lương đối với những người về hưu từ năm 1995 trở về trước, quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo và sắp xếp việc làm cho con em thuộc vùng dân tộc thiểu số. Đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có những tham mưu đề xuất nâng lương cho cán bộ chiến sĩ đang công tác tại vùng biên giới, hải đảo.
Ngày 10 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên và phường Trương Vương tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4. Các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông bà Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, Nông Thị Hảo, Tổ trưởng Tổ dân phố 6, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, từng ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động, trong đó khẳng định nếu trúng cử sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật. Trước tinh thần trách nhiệm của các ứng cử viên, cử tri phường Trương Vương đã đánh giá cao chương trình hành động của từng ứng cử viên, đặt niềm tin và kỳ vọng vào các vị ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện tốt những chương trình kế hoạch đã đưa ra, quan tâm hỗ trợ nhân dân trong vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Ngày 10 tháng 5, tại phường Trung Thành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 7. Tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7 có 3 người ứng cử, gồm các bà Mai Thị Thúy Nga, tỉnh ủy viên thường trực, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, và Nguyễn Huyền Sâm, viên chức Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Theo đó, các ứng cử viên đều thể hiện kế hoạch hành động sau khi trúng cử với những nội dung công việc cụ thể nhằm đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, quan tâm đến vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và các chương trình an sinh xã hội. Các ứng cử viên cũng cam kết thường xuyên gắn bó với địa phương, quan tâm chăm lo kịp thời giải quyết ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri và mong muốn luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của cử tri trong suốt quá trình công tác và trong vai trò người đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri phường Trung Thành đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các ứng viên trong quá trình công tác và trách nhiệm của bản thân với sự đóng góp cho tỉnh, thành phố thời gian qua. Cử tri đề xuất với các đại biểu ứng cử các nội dung mà cử tri quan tâm: vấn đề ô nhiễm môi trường ở đường phố Hương, quy hoạch đô thị, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông và mở rộng xây mới các nhà văn hóa tổ sau sáp nhập để đảm bảo hoạt động cho nhân dân, phụ cấp cho cán bộ làm công tác tại các đoàn thể tại tổ dân phố, các thiết chế văn hóa, thể thao, v.v.
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, sáng ngày 9 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến của người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã Phúc Xuân, Phúc Chiều, Quyết Thắng, Tân Cương và Thịnh Đức. Tại hội nghị, cử tri các địa phương đã được nghe tiểu sử tóm tắt của 8 ứng cử viên gồm các ông bà Nguyễn Thị Duyên, công chức Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trương Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Chiều, Vũ La Hoàng, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Lưu Thị Thúy Hường, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thành phố, Vi Văn Lợi, làm ruộng tại xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, Phạm Thái Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn, Phạm Tiến Sĩ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương. Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, chương trình hành động của các ứng cử viên đều tập trung nhấn mạnh về vai trò trách nhiệm của người đại biểu của nhân dân và các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân địa phương. Tại hội nghị, các cử tri đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng, cần thiết của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng. Do đó, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã và đang được các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên quan tâm thực hiện tốt. Trong đó, công tác tuyên truyền được chuẩn bị chu đáo, chủ động, linh hoạt, đa dạng các hình thức để người dân hiểu đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình đối với cuộc bầu cử. Ghi nhận tại phường Quang Trung.
Hơn một tháng nay, ngày nào bà Nguyễn Thị Thành và các thành viên trong tổ bầu cử của tổ dân phố số 5 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cũng trực tại nhà văn hóa để thực hiện các nội dung tuyên truyền phát qua loa phóng thanh về các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời tăng cường tuyên truyền đến từng gia đình để họ hiểu và tích cực tham gia. Ông Hoàng Mạnh Quân, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 5 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên thông tin. Ngoài tổ dân phố thì nội dung chính là tuyên truyền về bầu cử, phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi còn mở tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Thái Nguyên để người dân hiểu hơn về hai nhiệm vụ này. Cùng với hệ thống truyền thanh, phường còn tập trung truyền thông bằng nhiều hình thức để ngày bầu cử sắp tới thực sự là ngày hội của toàn dân. Ông Đỗ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho rằng, phường Quang Trung là một trong những phường nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Thái Nguyên, dân số đông, để người dân đủ thông tin, có lựa chọn sáng suốt lựa chọn khi bầu cử, thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu, rộng trong nhân dân. Bằng sự chủ động linh hoạt cùng nhiều hình thức tuyên truyền đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới. Qua đó thống nhất về nhận thức và hành động để tổ chức cuộc bầu cử thành công, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung câu hỏi từ 157 đến 159.
Câu 157. Các mốc thời gian cần tập trung cho công tác thông tin tuyên truyền là như thế nào? Trả lời, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từ tháng 1 năm 2021, cao điểm từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử. Cụ thể, đợt 1 từ tháng 1 năm 2021, cao điểm tháng 4 năm 2021. Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45 CTTU ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02 CTTTG ngày 14 tháng 1 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử, tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây. Đợt 2, từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021, tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử, tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và nhân dân cả nước trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021. Đợt 3, sau ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021, tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công của bầu cử trên cả nước. Câu 158. Vận động bầu cử là gì và phải đảm bảo những yêu cầu gì? Trả lời, vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm, tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử. Trên cơ sở đó, cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Việc tổ chức vận động bầu cử phải bảo đảm các yêu cầu sau đây. Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử. Câu 159. Người ứng cử được sử dụng các hình thức vận động bầu cử nào? Trả lời, việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng các hình thức sau đây. Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 1 gồm phường Quan Triều, phường Tân Long và xã Phúc Hà, xã Cao Ngạn, xã Sơn Cẩm.
1. Hà Hải Bằng, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1973, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, tổ 11 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành bác sĩ sản khoa, đại học chuyên ngành luật kinh tế. Trình độ học hàm, học vị, bác sĩ chuyên khoa cấp 2, chuyên ngành sản khoa. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ B. Nghề nghiệp chức vụ, viên chức, bác sĩ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, Bệnh viện A Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, 18 tháng 1 năm 2001. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Nông Thị Doan, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1968, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Tày, tôn giáo không, quê quán, xã Nghiên Loan, huyện Chợ Rã, tỉnh Bắc Cạn. Nơi ở hiện nay, xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ lý luận chính trị sơ cấp. Nghề nghiệp chức vụ làm ruộng. Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, Hội chữ thập đỏ xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, ngày 15 tháng 7 năm 2008. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Cao Ngạn, nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016.
3. Vũ Mạnh Hiền, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1971, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã Tân Dân, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Nơi ở hiện nay, xóm Bến Giềng, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành luật kinh tế. Trình độ lý luận chính trị, trung cấp. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, bí thư đảng ủy xã, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, đảng ủy, hội đồng nhân dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào đảng, ngày 4 tháng 11 năm 2001. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Sơn Cẩm, nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021.
4. Hoàng Thị Minh Thu, sinh ngày 24 tháng 10 năm 1975, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, tổ 4, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành luật kinh tế, đại học chuyên ngành trồng trọt. Trình độ học hàm, học vị, tiến sĩ nông nghiệp, chuyên ngành khoa học cây trồng. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B1. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan khối Đảng, đoàn thể thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, ngày 5 tháng 5 năm 2005, là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021.
5. Diệp Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 7 tháng 7 năm 1994, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Sán Diều, tôn giáo Không, quê quán xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nơi ở hiện nay xóm xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành giáo dục tiểu học. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ B. Nghề nghiệp, chức vụ. Làm việc, giáo viên hợp đồng lao động tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
6. Phạm Ngọc Tú, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1989. Giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Quê quán, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Nơi ở hiện nay, tổ 8, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ học hàm học vị, thạc sĩ chuyên ngành lâm học, trình độ lý luận chính trị, trung cấp, trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B1. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, ngày 25 tháng 1 năm 2015.
7. Nguyễn Văn Tuệ, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1968, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nơi ở hiện nay, tổ 2, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành quản lý đất đai, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trình độ học hàm học vị, thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, ngày 6 tháng 2 năm 1999. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021.
8. Hoàng Thị Tươi, sinh ngày 7 tháng 1 năm 1967, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Tày, tôn giáo Không, quê quán xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, tổ 5, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 9/10. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trung cấp, chuyên ngành kinh doanh nông sản thực phẩm. Nghề nghiệp chức vụ, hưu trí. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên trong danh sách này là 8 người. Số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là 5 người. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!